Hồng Liên Bảo Giám, chương 1806, bất chợt nổi hứng, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính không bán thứ này nhiều, hắn vốn không định kiếm tiền bằng phiên bản hải chiến. Tiên đế chi thuẫn trang bị trên chiến hạm dễ sao chép hơn, giá thành không cao quá nhiều, các nhà chấp nhận được. Tô Kính nôn nóng sản xuất vì tránh cho ma môn tăng binh lần thứ hai. Giờ ma môn dồn binh vào đã khiến Đông Tần hơi vất vả, nếu tăng binh thêm nữa Đông Tần không đơn giản là tử thương binh sĩ, không chừng sẽ bị đột phá phòng tuyến. Quân đội thần binh đế quốc đã đến đại lục mới, chiến tranh với thần linh hừng hực khí thế. Bây giờ Tô Kính bận muốn chết, khôi lỗi thần binh chuyên môn phụ trách luyện khí đều bị chiếm dụng. Kim loại phong bạo phiên bản bán ra có một trận pháp khống chế chỉ mình Tô Kính làm được. Cái đó cần lực lượng thiên ma, trận pháp này không thể bỏ đi, nó kiểm soát số lần sử dụng kim loại phong bạo. Hiệu quả kim loại phong bạo phiên bản bán ra đối với quân đội của Tô Kính giảm thấp gấp 4, 5 lần, toàn là thứ dùng một lần, sau khi sử dụng sẽ có hư hoại, hộp tên không thể dùng, khét đen. Nếu không kiểm soát thì kim loại phong bạo đem đến sát thương lớn cho quân đội của Tô Kính. Dù sau này quân đội của Tô Kính đều trang bị tiên đế chi thuẫn, khi chém giết cự ly gần, kim loại phong bạo chút xuống đan binh khó chống cự. Đối với thuật đạo cự ly xa dùng lực lượng ngũ hành nguyên từ còn có thể tránh được, nhưng kim loại phong bạo là đánh vật lý, Tô Kính dùng xương động vật biển chế ra mũi tên chịu ảnh hưởng nguyên từ rất nhỏ. Tô Kính không thể dùng mũi tên kim loại, sau khi đánh chiếm ngư nhân đế quốc rồi xương động vật biển trồng chất như núi, rẻ mạt. Thật ra xương động vật biển không thể, dưới đáy biển có vô hạn, đồ ngốc mới dùng kim loại chế tạo nổ tiễn. Hơn nữa kẻ địch cũng biết dùng lực lượng ngũ hành nguyên từ làm thủ đoạn phòng ngự, rất có hiệu quả trong việc suy yếu công kích cự ly xa. Mũi tên kim loại đối diện lực lượng ngũ hành nguyên từ bị giảm uy lực gần như không bắn trúng mục tiêu. Tô Kính muốn bán vũ khí phải cung cấp phục vụ đủ ưu tú. Bây giờ mỗi ngày việc duy nhất Tô Kính làm là triệu hoán ra 3 tiên binh, mỗi người tự làm công tác gia công. 3 tiên binh khổ không thể tả, Tô Kính thật là mua dây buộc mình. May mắn phòng thí nghiệm lục đạo chân quân trong thần châu đang được lên kế hoạch sắp xây dựng. Trong phòng thí nghiệm an toàn có thể luyện chế thiên ma kính, lấy thiên ma. Có hơi thở thiên ma thì hoàn toàn có thể cho người khác chế tạo trận pháp khống chế giúp. Nếu không có phòng thí nghiệm an toàn, thiên ma kính là thứ siêu nguy hiểm, không phải ai cũng dám dùng. Tô Mộ đến thăm Tô Kính vài lần rồi đi bận rộn công việc. Các lục đạo chân quân đã luyện chế thành công trong hỗn độn tiên chu, bên tiên cảnh thế giới. Nhân tham quả thụ áp chế trứng hỗn độn chặt chẽ, chỉ cần không có nhân tố bên ngoài thì thứ trong trứng hỗn độn chết chắc, không thể nào chuyển thế thành tiên. Mọi người bận rộn tu hành, chiến tranh là việc lâu dài, họ không yên tâm về thần binh đế quốc nên chỉ cần giữ chặt phòng tuyến này là được, không cần dốc hết sức vào. Các tiên nhân tọa trấn ở các yếu điểm, giống như ma môn bọn họ không hành động, chỉ để đám lính đánh chết sống. Hơi thở của tiên nhân không che giấu được, một phe phái tiên nhân ra là biết ngay trong vòng ngàn dặm. Tiên nhân cảm ứng lẫn nhau, trừ mấy tháng ban đầu còn đánh qua lại, thời gian khác người mạnh nhất trên chiến trường chỉ có kim đan thất. Góc truyện audio.com, trọng, hôm nay Tô Kính nổi hứng thu về 3 tiên binh, tiên nguyên trên người hắn rút về tháp. Tất cả nguyên khí trong lục đạo thần giáp tan rã trong tiên nguyên sụp đổ, hóa thành hình dáng hỗn độn. Tô Ảnh hét chói tai gần như xé rách tử phủ của Tô Kính. Tô Kính lạnh nhạt nói. Diệt, tất cả trang bị áo giáp trên người Tô Kính thành cho tàn, thứ duy nhất may mắn còn sót lại chỉ có long xà bát cảnh bình và hoàng đình thần ngọc. Tiên anh của Tô Kính bay vào lục đạo thần giám, vô cùng kinh khủng trong hỗn độn chi khí. Tô Kính lạnh lùng nói, người và ta tuy hai mà một, sợ cái gì? Tiên anh mặt mày có chút giống Tô Ảnh. Tô Kính, sao ngươi nhìn ra? Ta tu đạo kim đan cửu chuyển, không cần hóa anh. Nếu không phải dạo gần đây dùng thiên ma hơi nhiều thì suýt bị ngươi lừa rồi. Tiên anh thét chói tai hòa cùng tiếng thét lúc trước của Tô Ảnh nghe rất kỳ dị. Ngươi muốn giết ta là tự hủy đạo hạnh, Tô Kính cười to bảo, ta phải giết ngươi mới thành tựu kim tiên. Tiên nguyên trong người Tô Kính dần sụp đổ hết vào lục đạo thần giám, hóa thành hỗn độn chi khí. Bạch hổ vương tọa thần long đan trong người Tô Kính đầy đủ bay vào, chỉ có chúng sinh ấn để lại trong tử phủ. Chúng sinh ấn là thứ linh hồn Tô Kính luyện chế ra, không có tì vết. Tiên anh nghiến răng rồi lại không biết làm sao. Ngươi thật nỡ bỏ, Tô Kính chậm rãi nói. Một đợt tẩy luyện thoát phàm trần, quên mất tiên anh thành bản chân. Tiên anh á khẩu, lần này Tô Kính hoàn toàn nắm giữ đạo chân tiên, không còn cách nào mê hoặc Tô Kính nữa. Nhưng tiên anh không hiểu tại sao Tô Kính đột nhiên nỡ từ bỏ nhiều thứ như vậy, là cái gì khiến hắn tỉnh ngộ. Tô Kính tiếp tục bảo, ta là Tô Kính, được Tiêu Dao Vương thừa nhận, ta cũng là thiên ma, được thiên đạo này thừa nhận. hai mặt một thể, giống như Khương Diễm, thì ra Khương Diễm sớm đột phá cảnh giới kim tiên, buồn cười là ta vẫn nghĩ Khương Diễm là chân tiên. Ba tiên binh hơi khủng hoảng, Tô Kính ngẫm nghĩ, nói. Các ngươi sẽ sống lại. Nói xong Tô Kính đẩy ba tiên binh vào lục đạo thần giám, chúng sinh ấn cũng bị đưa vào, không chừa thứ gì. Ngón tay Tô Kính móc cổ họng moi ra yết hầu, đưa Hoàng Đình Thần Ngọc vào trong. Cuối cùng Tô Kính nhảy vào, bất chấp mạng sống của mình. Lực lượng chân tiên không thể ngăn cản hỗn độn chi khí, dù hỗn độn chi khí là Tô Kính thu gom làm nó lớn mạnh. Tất cả tiên khí trên người Tô Kính bị hỗn độn chi khí phân giải, hóa thành một phần hỗn độn. Chân tiên, chân ngã, tại sao có thủ đoạn che trời? Long xà bát cảnh bình của Tô Kính vẫn còn trong hỗn độn chi khí, dường như rất vui vẻ. Trong long xà bát cảnh bình có nhiều sinh linh diệt vong, bao gồm một số yên chi long. Những thứ dính chút hơi thở Tô Ảnh đều bị hỗn độn chi khí biến ra. Mấy thứ này vốn không ảnh hưởng đến long xà bát cảnh bình, nó tự động bài trừ. Cách chương.